mới gọi là cái chấp ngã. Làm nhân bây giờ phải có duyên là cái gì?
Duyên là con chấp vào người mà có thích.
Nên cứ nghĩ hết cái nọ sang cái kia. Dạ, thì chung quy nó chỉ là trong là chấp ngã, ngoài thì là chấp pháp. Nó có cái duyên bên ngoài, cho nên nó khởi cái giấy lên cái tư tưởng, hoặc là cái bút, hoặc là quyển sách, hoặc là đám mây, hoặc là một hình ảnh. Thế rồi duyên vào đấy, thế là nó bốc khởi lên các tư tưởng. Vậy thì nó có phải là sự thiện không?
Tính là tài không?
Thấy, tại sao nói một cách rắn giỏi không? Chỉ cho biết rõ ràng nó là không. Chốc nữa mà nhận là có là tôi bảo cho. Thiện, vậy thì ai vào đấy chấp ngã thì tự nhiên chừng lại cái tâm lại. À, như thế gọi là an định, trở về cái tánh định của tự tánh. Bây giờ đến cái thức ấm pháp quang, tánh trước ngày nó phân biệt là nó làm gì thì chỉ là mới có cái một cái ý thức thôi. Nhận thức nó làm gì, thế thì hàng ngày nó làm gì? Con nhắm mắt lại, nhắm mắt lại thì có nhận thức nữa không? Ờ, thế mà cả ngày con có chịu nhắm mắt đâu. Vậy thì cái nhận thức nó làm gì? Ờ, nó nhìn hết cái này, nó nghênh ngáo, ngó trái, ngó phải. Đó. Thì cái nhận thức có phải thuộc về thức ấm không? Ờ, thế đấy. Vậy thì con nói tất cả anh em họ hàng nghe nó ra, con gọi tên chúng nó ra. Cái ở nơi ấy nó hiện lên cái hình cái bông hoa, đó là nhận thức đã sạch. Còn cái chuyện mà đưa lên vỏ não ấy, thì là cái chuyện cái ý thức nó đã sạch. Vỏ não là cái chỗ của ý thức. Còn đằng này đang nói đến nhận thức, nhĩ thức. Thì nhận thức thì chỉ có cái thị giác thần kinh, tức là dây thần kinh ở ngay trong mắt. Còn cái thính giác thần kinh nó cũng ở ngay cái tai. Cái chuyện lên vỏ não là cái chuyện của cái ý thức. Thấy ra một cái bóng ảnh ngay ở cái thần kinh ấy, nó thấy ra một cái bóng ảnh. Thì ngay cái lúc mà thấy ra cái bóng ảnh, cái bóng ảnh hiện hình ấy, thì gọi là một cái nhận thức đã sạch. Thế thì sao? Nghĩa là cứ có cái thần kinh, lại cứ có cái bóng, có cái vật ở bên ngoài, lại có ánh sáng mặt trời làm duyên. Thế thì ở nơi thần kinh sẽ hiện một cái bóng ảnh. Cái bóng ấy hiện lên gọi là nhận thức đại sanh. Nếu tách nhân duyên không đủ thì có cái nhận thức không? À, vậy thì có thể gọi cái nhận thức ấy là ta thấy được không? Đó. Bây giờ thì thấy cái bóng ảnh, nhận ra ta thấy. Nhưng nếu cái thị giác thần kinh nó hỏng, nếu không có ánh sáng mặt trời thì đâu có cái chuyện thấy. Vậy thì ta lúc bây giờ đứng ở chỗ nào? Thế, cho nên đâu có phải ta vào đấy, mà nó chỉ là cái nhân duyên, nó hiển lên một cái sự, một cái pháp, gọi là một pháp nó hiển lên do nhân duyên. Thế thôi, chứ không phải là ta. Bây giờ cái mục đích của chúng ta là nhận cho ra những cái này là nhân duyên giả hiện, không có ta len lỏi vào trong đó. Tách ta, tách mình ra, để mình đừng bị những cảnh bên ngoài nó chi phối. Tập khôi phục lại cái chủ quyền của mình. Tiếp, kết hợp, con Minh định, định cho chị em thấy năm cái yếu tố này nó kết hợp thế nào. Con đang cần phải chỉ cái sự kết hợp của năm đứa, chứ không phải là bây giờ là lúc con phân tách năm đứa. Mà nãy con phân tách để cho chị em hiểu xong rồi, bây giờ chị em biết mặt biết tên năm đứa rồi, bây giờ con ở đây nói là năm đứa nó kết hợp, đúng không?
Yeah.
Thế thì con chỉ cái chỗ thế năm đứa nó đang kết hợp với nhau thế nào, đang kết hợp với nhau thế nào đây, mà thành nó cứ có cái cô Nghiêm Tử của ngồi của nói nhéo nhéo. À, bây giờ năm đứa nó ở cho cô Nghiêm Tử ở đấy, chứ không phải nó vắng mặt đâu, nó phải đi tìm ở đâu. Chứ nó đang kết hợp cho nên mới lù lù có cái cô Nghiêm Tử ngồi đó. Thế bây giờ Nghiêm Từ có đủ năm đứa tên là sắc thọ tưởng hành thức không? Đủ. Thế bây giờ nó nhìn vào nó cho thấy xem nó kết hợp thế nào. Đây thầy đâu có bảo con nói chuyện bên Tây bên Tàu gì. Và nội sắc, bây giờ nó xúc chạm vào cái ngoại sắc. Ví dụ như cái gì cô thiện tâm ngồi trước mặt đây, cô cứ lù lù, cô ngồi che cả mặt mũi mình. Đó. Thế thì, đấy vậy thì bây giờ thấy, khi thấy cái vừa mở mắt ra, thấy thiện tâm ngồi trước mặt, thì đó là cả nội sắc lẫn ngoại sắc nó có mặt, phải không? À, nội sắc nó gặp ngoại sắc và xúc, thì lập tức có cái bực mình. Nó cứ ngồi lù lù ở trước mặt mình. Thế thì sao? Thì cái gì nó đã nổi lên đấy? Nó đã kết hợp với đứa nào? Cái thọ, phải không? Có phải cái thọ nó khởi lên không? Mình khó chịu à, thế là cái thọ. Thế giờ từ cái thọ nó khởi lên cái gì? Cái tưởng nó bảo sao? Cái chị này cứ ngồi lù lù. Thì đó là cái tưởng. Thế trong cái khi mà có cái chuyện sắc thọ tưởng ấy, thì đã có cái hành ở trong chưa? Phải có cái chú hành ở trong đó. Hành nó phải kết hợp với mấy ba cái đứa ấy nó mới thành hình. Nếu rời một đứa ra là không còn đứa nào cả. Năm cái đứa này nó kết chặt với nhau lắm. Hãy rời một đứa là mất cả bốn, cả năm. Thế thì đấy, thế là tưởng nó lên. Thế mà mình, khi mà tưởng khởi lên đó là phải có hành ở trong rồi. Hành nó đã đứng sẵn tất ở đấy cả, trong cả ba bốn đứa. Thế còn cái thức. Dạ, thì con có thấy năm đứa nó kết hợp thật chặt với nhau không? À, không thể nào mà một đứa nào nó rời ra ngoài cả. Nếu không có thức thì làm sao có thọ, có tưởng, có hành? Mà làm sao mà nhẫn thức, làm sao mà không có thức thì làm sao mà thấy sắc? Thế là tức là cả năm đứa nó kết hợp thật là chặt chẽ. Đấy, thế gian gọi tên là Nghiêm Từ. Gọi cái kết hợp ấy là Nghiêm Từ. Thế bây giờ Nghiêm Từ có thật không? Đấy, bây giờ con cứ tách cái sự kết hợp này ra. Năm đứa nó chặt vào với nhau, bây giờ tách ra thì tìm Nghiêm Từ hộ xem là đứa nào. Trong năm đứa, đứa nào tên là Nghiêm Từ? Đứa nào tên là Nghiêm Từ? Chẳng có đứa nào cả. Cái đứa nào đang nói đấy? Cái kết hợp của cả năm đứa, cả năm yếu tố này. Em rằng bây giờ chỉ cần thấy rõ năm cái đó nó kết hợp với nhau mà thành hiện lên những cái đặt tên là sắc, nào là sắc, nào là thọ, nào là tưởng, nào là hành, nào là thức, đặt tên ra thành hóa cho có năm đứa. Chứ thật chung quy có đứa nào thật không? À, thật ra không có. Nhưng mà ông Phật ông cái tài tình thế. Cái mà chúng mình cứ nhận là nào là thân, nào là tâm, nào là cảnh, thì ông ấy đặt ra năm tên này. Ông phân tách ra năm cái công dục, phân tách ra rồi đặt tên cho chúng ta thấy rằng đây chỉ là một cái tự nhiên, một cái pháp tự nhiên. Hễ cứ có nhân duyên hoặc đủ nhân đủ duyên thì nó hiện lên một pháp. Cũng như là khi có mặt trời nóng bức thì cái sông mặt biển nó phải bốc cái hơi nước lên. Thế là ở trên trời có mây. Đấy. Vậy thì mây tức là phải do cái sức nóng của mặt trời, do có nước biển thì mới có mây ở trên không, hư không. Thế thì cứ mỗi một cái pháp ở thế gian này nó hiện lên, dù là pháp vật chất, dù là pháp tinh thần, đều là có nhân có duyên mà nó hiện lên thôi. Chứ không có ai là chủ tể đứng đó để chế tạo ra mây, cũng chẳng có ai đứng đó để chế tạo ra hòn đá hay cái cây, hay là chế tạo ra cô Nghiêm Từ. Mà đây chỉ là cái nhân duyên trùng trùng khắp cả pháp giới. Cứ cái này làm nhân duyên, duyên với cái kia, rồi cái kia lại làm duyên nhân với cái này. Thế cứ thế trùng trùng mà thành ra có cả vũ trụ núi sông, chứ không có ai là chủ tể trong cái việc này cả. Chỉ có cái nghiệp là chủ tể, cái nghiệp nó an bài. Mà cái nghiệp đó là cái gì? Cũng chỉ là cái nhân duyên, phải không? Do nhân duyên mà tạo thành nghiệp. Đấy, như con bây giờ con có cái nghiệp ngũ giới thì con được làm người. Con là người, cho nên con nhìn ra đất nước gió lửa kia, con thấy cái cảnh của loài người, cái thân của con người. Thế còn nếu mà là con cua hay con ốc thì nó lại thấy cái cảnh khác, cũng ở đứng tại đó chỗ đó. Nhưng bởi vì là cái nghiệp cua thì thấy là chuyện nhà cua, mà nghiệp ốc thì thấy ở chuyện nhà ốc. Thế là mỗi loài thấy vạn pháp theo cái nghiệp của mình mà thôi. Mà nghiệp là cái gì? Nghiệp chính là do nhân duyên mà có. Thế vốn không có cũng chẳng có sự thật. Cái Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta thấy rõ, để quy vào một cái chỗ không hề có chủ tể. Không có chủ tể mà mình cứ chịu mờ mịt, mà cứ chịu một cái không có chủ tể này mà nó chi phối mình, mà rồi cứ ngồi mà kêu khổ. Nên đây bây giờ Phật chỉ cho ra cả pháp giới này, dù là pháp vật chất, dù là pháp tinh thần, chỉ là do nhân duyên giải hiện, không có chủ tể, không có ta đứng vào đấy, mà cũng không những cái tự những cái vật ấy nó cũng không có thật.
Tại sao đến khi nào ấy thì mình thì không còn bị cái hành ấm, cái hành uẩn nó chi phối?
Con hỏi thế người ta cười con ngây thơ. Chỉ đến con đang học Phật đấy, thì đến khi nào? Đến khi nào thì những cái này nó dừng lại, nó không làm chủ tể con nữa? Đến khi nào thầy lại hỏi lại? Không biết. Nó đang học ông Phật để làm gì? Nó đi học Phật để làm gì?
Thầy học Phật để làm Phật.
À, để ngày mai làm Phật. Làm Phật là làm gì?
Tức là mình đắc tình và mình làm chủ được
thế. Vậy thì khi nào cái hành ấm, khi nào con làm chủ được cái hành ấm, con không bị cái hành ấm nó sai nữa, khi nào?
Cái bài thầy thì theo con hiểu ấy, thì khi mà đến A La Hán thì phá được xong phần hành ấm này
đây. Đến là A La Hán thì phá xong được hành ấm, nhưng mà vẫn còn cái gì? Vẫn còn cái thức ấm. Vậy đến khi nào thì con không bị một thứ gì nó chi phối nữa, con làm đấng pháp vương vô thượng, khi nào? Khi nào con học Phật mà con học được hoàn mãn, học và hành như Phật thì sẽ thành Phật, thì khi ấy con làm chủ thể.
Dạ, kính bạch thầy, nhưng mà con thấy các vị A La Hán đó thì tóc vẫn mọc mà móng tay vẫn dài, thì tức là vẫn bị hành ấm chi phối.
Thì cái hành ấm ấy, bởi vì ngài đâu có nhận cái da thịt đấy là ngài nữa đâu, nó chỉ theo nhân duyên của thế gian nó chuyển biến thôi, chứ nó đâu có phải là ngài.
Thế còn
chính ngài thì ngài không bị chi phối nữa, bởi vì ngài không có tạo nghiệp nữa, cho nên là khi rời cái da thịt xương này đi. Cái da thịt xương này nó là đất nước gió lửa của tất cả, thì nó đang chịu cái đường đi của cái đường đi của nó, cho đến khi mà nó ngài nhập niết bàn thì thôi.
Thế vậy thầy, là thế thì còn khi mà các ngài vẫn còn A La Hán ấy thì vẫn còn thức ấm, thì khi mà vẫn chịu cái sanh diệt của cái thức mình
thật, thì dĩ nhiên gọi là biến dịch sanh tử.
Dạ, thế thì vẫn còn cái gọi là cái hành uẩn à?
Cái kia mà cái hành uẩn thì lại cái hành uẩn nó là một cái công dụng của cái chân tâm bản tánh của mình ở khắp pháp giới, nó tùy duyên nó cứ biến đổi thôi, chứ nó chỉ là một cái công, một cái gọi là cái gì, cũng như cái khả năng của tâm tính mình, một cái khả năng, nó không phải là tùy như hòn đá mà nó theo duyên nó có sự biến chuyển, thế thôi, chứ các ngài không thấy nó là mình nữa.
Công đức và ánh sáng trí tuệ như vậy thì ngài có bị cái ngũ uẩn này nó chi phối không?
Dĩ nhiên là ngài không bị chi phối. nhưng mà cả ngày cũng vẫn có ngủ, có năm mình gọi là uẩn mới lại ấm. Thế chứ còn đối với cả ngày bây giờ gọi là trí.
Như vậy là cái thân mà ngài có đó thì ngài không bị cái năng ấm chi phối nữa.
Dĩ nhiên rồi, bởi vì cả ngày sáng suốt, cả ngày đâu có nhận là ta nữa.
Còn cái hóa thân của Phật đó là thầy, thì là như thầy nói là tuy trên cái sự tướng là ngài có sanh có già có chết, nhưng mà ngài ngự trị được nó.
Ừ, là bởi vì ngài đâu có nhận nó là ta. Cũng như bây giờ con mượn cái con các trẻ em nó lấy đất nó làm bánh, thì trong cái lúc nó lấy đất nó làm bánh thì tuy rằng thì nó nhận nó đấy là cái bánh, thế nhưng mà con có thấy đấy là cái bánh không? Thì các em nhỏ nó mê nó nhận là cái bánh, mình cũng thế. Bây giờ chúng ta thì nhận là thân của ta với lại năm ấm, nhưng còn các ngài thì các ngài thấy rõ nó là cái gì, chứ cả ngày đâu có thấy nó là như mình thấy là năm ấm ở đó.
Mà thầy, như vậy cái báo thân của ngài là coi như là
cả báo thân cả hóa thân.
Dạ.
Thì mà... các ngài đều là cái trí tuệ sáng suốt cả.
Dạ. Mà thầy, như vậy thì cái báo thân của ngài thì là hoàn toàn là coi như là ngài có mãi mãi đời đời không bao giờ diệt cái thân đó hết.
Thì dĩ nhiên rồi, bởi vì cái thân ấy chính là cái pháp thân.
Thì khi mà Phật cũng có năm ổn đó thầy. Thì năm ổn nó có chuyển biến, nó có vô thường như năm ổn của chúng sanh.
Thì dĩ nhiên là nó chuyển biến, nó vô thường mới gọi tên nó là năm ổn. Nó vẫn là năm ổn đấy, chỉ khác có một điều là không nhận là ta. Cái trí tuệ làm chủ. Còn chúng mình ấy, thì năm cái ấy nó sai, khác nhau và thế thôi. Khác nhau có đầu đằng mê mới tỉnh. Đằng tỉnh ấy, thì người ta làm chủ năm ổn. Còn đằng mê thì để cho năm uẩn nó xài. Thế thôi.
Cái thức thứ 8 của mình, cái uẩn của nó là tất cả những cái chủng tử thiện ác mà do con đã thức tụ từ nhiều đời nó thành.
Cái thức thứ 8 tức là tất cả cái tạng thức của con. Tức là tất cả, mê thì gọi là thức, để tỉnh ra thì gọi là Phật. Tức là cái Như Lai tạng diệu chân như tánh ở khắp các pháp giới. Tức là đây này, cả trong cả nội sắc ngoại sắc đây đều là cái thức thứ 8 mà con hết.
Còn con bạch thầy, còn cái thức thứ 7 nó có là bởi vì nó cũng từ cái thức thứ 8 rồi. Do bởi vì mình mê mình có cái thức thứ 8 thì cái thức thứ 7 nó mới có. Thì nó cũng là cái nhân, cũng là từ những cái nhân duyên nó mới thành nó.
Nghĩa là bởi vì con cái thức thứ 8 thì là tất cả. Rồi bây giờ bởi vì mê thì nhận nguyên của cái kiến phần là ta. Còn những cái tướng phần này gọi là cái ổi, cái xoài, cảnh bên ngoài tôi. Đấy. Thế thì nó hóa là có cái thức thứ 7. Nghĩa là cái mê đặt tên là thức thứ 7. Chứ không phải có một thằng nào đứng đấy tên là thức thứ 7. Mà là cái vẫn cái mê ấy. Đấy. Cái mê mà cứ nhận một cái kiến phần thôi nhận là mình. Rồi còn bao nhiêu ấy không phải tôi. Thế đấy thì là cái anh mê ấy đặt tên. Nó là thức thứ 7. Nhớ rằng đây là ông Phật, ông ấy đặt ra những các thứ tên. Ông ấy mổ xẻ phân tách cái tâm thức của mình. Rồi cứ mỗi một thứ công dụng ông đặt cho một tên. Chứ không phải có một thứ nào thật cả.
Cái người chết thì cái thức thứ 7 nó còn.
Nhất là không còn, ta đã nhập niết bàn, ta là làm A-la-hán. Mình ngó mình, chứ đừng đi tìm ở đâu hết. Đây đang học mình để thôi. Cái mà cứ gọi là mình vậy.